Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 64 với đề tài Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 8 từ câu 1 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 8 từ câu 1 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Những ngày đó lại có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Giê-xu. Vì chúng không có chi ăn, nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này, vì đã ba ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có chi ăn. Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở, dọc đàn chắc sẽ kém sức, vì có mấy người đã đến từ nơi xa. Môn đồ thưa rằng: Có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này cho chúng ăn nó ư? Ngài hỏi: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa: Có 7 cái. Ngài bèn biểu đoàn dân ngồi xuống đất, đoạn lấy 7 cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ. Đức Chúa Giê-xu tạ ơn rồi, cũng khiến đem phân phát như vậy. Ai nấy ăn no nê, rồi người ta thâu được 7 giỏ những miếng bánh thừa. Vả những người ăn đó ước chừng 4.000 người. Đức Chúa Giê-xu cho chúng về, rồi liền vào thuyền với môn đồ, sang xứ Đa-ma-nu-tha. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đồ điều gì khi đưa họ vào vùng đất của dân ngoại? Điều gì xảy ra cho đoàn dân sau 3 ngày ở với Chúa? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu đã làm gì để đáp ứng nhu cầu của đoàn dân? Phản ứng của môn đồ ra sao? Câu hỏi thứ ba: Chúng ta rút ra những bài học nào từ phép lạ hóa bánh này? Câu hỏi thứ tư: Bạn có quyết định gì sau khi nghe bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đồ điều gì khi đưa họ vào vùng đất của dân ngoại? Điều gì xảy ra cho đoàn dân sau 3 ngày ở với Chúa? Chúa Giê-xu vẫn còn đang ở trong xứ của dân ngoại. Ngài đang nỗ lực dạy dỗ các môn đồ một lẽ thật hết sức quan trọng liên quan đến chức vụ Ngài trên đất, là không một người nào trong thế gian này bị hạn chế hay bị loại ra khỏi tình yêu thương của Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Chúa Giê-xu biết các môn đồ vốn xuất thân từ trong bối cảnh Do Thái giáo. Họ đã được dạy phải sống tách biệt với dân ngoại, không có bất cứ một sự tiếp xúc nào với những kẻ không cùng chủng tộc với mình. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 9. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu muốn họ phải hiểu rõ rằng Ngài là Đấng Mê-si-a, không phải chỉ là cứu Chúa của dân Do Thái mà cũng là cứu Chúa của cả dân ngoại nữa. Để cụ thể hóa lẽ thật này, Chúa Giê-xu đã đưa họ vào trong vùng đất mà đa số là dân ngoại đang sinh sống. Tại đây, việc thứ nhất Ngài làm là chữa lành cho con gái của người đàn bà Ca-nan. Kế đến, Ngài chữa lành cho một người bị điếc và ngọng. Rồi sau khi các phép lạ đã được làm ra, bấy giờ Đức Chúa Giêsu bắt đầu dạy dỗ họ lời Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép rằng, trong những ngày đó có một đoàn dân đông theo Ngài. Đây là một đoàn dân đông mà ông Mác ước chừng 4.000 người. Có nhiều người đến từ nơi xa. Những người ngoại này đến để nghe lời Ngài giảng dạy. Họ thật sự đối khác lời của Đức Chúa Trời. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 6, Chúa Giêsu phán: Phước cho những kẻ đối khác sự công bình, vì sẽ được no đủ. Và Ngài cũng phán tiếp: Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Theo phúc âm Giăng chương 6 câu 35, trong 3 ngày, họ đã được nuôi dưỡng bằng chính lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Linh hồn họ chưa bao giờ kinh nghiệm được một sự no nê, thỏa thích như những ngày hôm đó. Tuy nhiên, thời gian 3 ngày ở với Chúa Giêsu đã qua thật nhanh. Khi dạy dỗ xong, Ngài sẵn sàng cho đám đông đó ra về. Nhưng Ngài biết họ đói, nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có gì ăn. Nhiều người đã đem theo phần ăn của họ, nhưng bấy giờ các thức ăn mang theo đã được ăn hết rồi. Họ sẽ đối diện với cơ đói. Tuy nhiên, Chúa không thể để họ ra về với cái bụng trống rỗng được. Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu đã làm gì để đáp ứng nhu cầu của đoàn dân? Phản ứng của môn đồ ra sao? Chúa Giêsu phán: Ta thương xót đoàn dân này. Tình cảnh của họ đã chạm đến tấm lòng thương cảm của Chúa Giêsu. Ngài động lòng thương xót bởi nhu cầu của họ không chỉ về thuộc linh mà còn là thuộc thể nữa. Bởi người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 4, lời Chúa cần cho tâm linh và bánh cũng cần cho thân thể. Họ cần có bánh ăn cho lại sức để có thể trở về nhà, nếu không họ có thể bị ngất giữa đường. Do đó, Ngài quyết định sẽ làm một việc để đáp ứng cho nhu cầu có cần của họ trong lúc này. Thi Thiên 34 câu 15 ghi rằng: Mắt Đức Giê-hô-va đối xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Chúa là đấng thấy và biết rõ mọi hoàn cảnh của chúng ta. Ngài quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc anh em. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7. Sau khi nói lên ý của Ngài cho đoàn dân đông ăn, ngay lập tức Chúa nhận được một loạt những nghi ngờ. Câu 4 chép: Môn đồ thưa rằng, có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này cho chúng ăn nó ư? Các môn đồ thật mau quên. Trước đó không lâu, họ đã chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh nuôi 5.000 người ăn, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Thế mà giờ đây họ vẫn nghi ngờ và thắc mắc kiếm bánh ở đâu. Hay là đối với họ, Chúa Giêsu chỉ có quyền năng trong quá khứ, nhưng trong hiện tại Ngài vẫn phải bó tay chăng? Họ cần học biết Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Theo thư Hebrew chương 13 câu 8, quyền năng của Ngài không hề thay đổi. Tuy nhiên, thay vì trách họ, Chúa Giêsu hỏi: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Họ đáp: Thưa, có 7 cái. Cũng như lần trước, Chúa Giêsu cầm lấy 7 cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ. Đức Chúa Giêsu tạ ơn rồi, cũng khiến đem phân phát như vậy. Khi bữa ăn đã hoàn tất, ai nấy đều đã được cung ứng cho ăn no nê rồi. Các môn đồ đi thu nhặt phần bánh, cá còn thừa lại. Trong phép lạ trước, họ thu được 12 giỏ đầy. Trong phép lạ này, họ thu được 7 giỏ những miếng bánh thừa. Có một điều thú vị ở đây. Từ giỏ, trong phép lạ thứ nhất, chỉ về một cái giỏ nhỏ có thể chứa được lượng thức ăn đem theo cho một người. Còn từ giỏ ở phép lạ thứ hai, chỉ về một cái giỏ lớn đủ để chứa một người. Đây cũng chính là từ được sử dụng để chỉ cái giỏ mà mấy người bạn đã sử dụng để dòng Phao-lô xuống từ bức tường thành Jerusalem để ông thoát thân. Theo Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 25, trong phép lạ này lượng thức ăn còn thừa lại là rất nhiều. Người ta ước lượng có thể lên đến tới mấy trăm cân. Câu hỏi thứ ba: chúng ta rút ra những bài học nào cho phép lạ hóa bánh này? có 4 bài học mà chúng ta có thể học được từ phép lạ này. Câu chuyện nhắc cho chúng ta nhớ rằng, thứ nhất, Chúa Giêsu là cứu Chúa của cả nhân loại. Lúc trước, Chúa cho 5.000 người ăn, đoàn dân đông chỉ toàn là người Do Thái. Còn khi phép lạ này được làm ra, Chúa Giêsu đang ở trong phần đất hầu hết là dân ngoại. Chúa Giêsu đã đến để hiến sự sống Ngài cho hễ ai bằng lòng tin cậy Ngài thì được cứu. Ngài là giải pháp duy nhất của nhân loại, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6, và Ngài cũng là cứu Chúa của cả thế gian, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 4 câu 12. Thứ hai, sự ban phát của Chúa Giêsu vượt trội mọi nhu cầu của chúng ta. Sự tiếp trợ của Ngài luôn luôn thỏa mãn hay vượt quá mọi nhu cầu của chúng ta. Chỉ có Ngài mới có thể làm được như thế. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Thứ ba, Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời của sự dư dật. Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời của sự dư dật. Ngài dư dật trong sự yêu thương, dư dật trong sự thương xót, dư dật ân điển, dư dật phước lành. Chúng ta cảm tạ Ngài, Ngài thật là Đức Chúa Trời dư dật. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy, theo thư Hebrew chương 7 câu 25. Thứ tư, những việc lớn lao chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta bằng lòng trao nhu cầu của mình trong tay Ngài. Một lượng bánh nhỏ và cá đã hóa ra đủ cho đoàn dân đông ăn vì họ đã trao chúng vào trong tay Ngài. Trong phép tính của thiên đàng không có phép cộng mà chỉ có phép nhân lũy thừa. Chúa Giêsu đã trả lời điều này cho ông Phi-e-rơ khi ông hỏi Chúa phải tha thứ mấy lần, có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 21 đến câu 22. Câu hỏi thứ tư, bạn có quyết định gì sau khi nghe bài học này? Ngày hôm nay, chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Có phải chúng ta đang nhìn chăm vào hoàn cảnh khó khăn, không biết phải thoát ra khỏi đó như thế nào chăng? Có phải chúng ta đang bị bế tắc chăng? Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em, theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 7. Có ai đang mỏi mòn vì tội lỗi đang đè nặng trên đời sống mình chăng? Hãy chạy đến với Chúa để được Ngài phiếu trắng như lông chiên, theo Ê-sai chương 1 câu 18. Bất luận là nhu cầu nào, nếu Chúa đã phán với mỗi lòng chúng ta hôm nay, hãy mau mau đến trao gánh nặng mình cho Chúa Giêsu. Ngài đang chờ đợi bạn và tôi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 8 từ câu 1 đến câu 10 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 65 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Này anh đang trong mong thiên ân dư dật từ Giêsu ban xuống ngay ở tâm hồn đời sống phải không? Nên tin như kim ngôn cha ta truyền lưu trong kinh thánh đây, nói thánh xưa theo quy điều chung. Kìa ngày xưa chân chân đô phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vàng, đêm hôm người mau đêm nhiều lên. Thật ngày xưa chân chân đô phước xuống tâm linh anh liền, đời anh dấy thánh linh năng quyền. Bần nhân ơi hôm nay mau đêm cho ngài xây trong trong không đã lao tài dòng huyết Giêsu quỳ bên ngôi vinh quang, anh em thiêm cùng thành tâm dần lên ngỡ trong ngài rớt xuống chưa trang thân du. Kìa ngày xưa chân chân đô phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vàng, đêm hôm người mau đêm nhiều lên. Thật ngày xưa chân chân đô